Nam Mô Đức Mô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ mùa đông ở đây rất là lạnh, do vậy cho nên trước khi thiền tập chúng ta cần những cái động tác làm cho ấm. Và một trong những động tác làm ấm và nó cân bằng được thân tâm của các vị để đi vô thiền tập rất là dễ. Điều này thì mình cũng xin chia sẻ với quý thầy cô ở trong tu viện luôn. Thì chúng ta có thể tập một bộ môn mà nó không có mất thì giờ, cũng là một phương pháp thiền tập trong đồng. Nó làm các vị thử thực tập dịch cân kinh thử. Tôi không biết ở đây các vị có dịch cân kinh chưa? Có một cái tên khác gọi là phất thủ liệu pháp, tức là phẩy tay để trị tất cả những cái loại bệnh của thân. Tất nhiên là trị bệnh thì chuyện đó chưa nói, nhưng mà cái điều đầu tiên là khi các vị phẩy tay thì máu của các vị nó có cái điều kiện ly tâm, tức là nó ra thấm vào từ đầu ngón tay, đầu ngón chân của các vị, nó làm ấm hai bàn tay bàn chân của chúng ta. Có một lần đó là thầy pháp vị người Đức, thầy đến Lộc Quyện và thầy cứ bị cái bệnh lạnh quanh năm, tay của thầy lạnh như ngâm nước đá. Và thầy hỏi là có cái cách gì làm cho cơ thể nó có thể ấm được không? Thì tôi chợt nhớ đến cái phương pháp dịch cân kinh, tôi bày cho thầy. Và khi thầy thực tập trong vòng chừng một tuần thôi, thì thầy tươi cười, thầy nói là không ngờ phương pháp rất là giản dị mà nó có thể làm cho cả người con rất là ấm. Và thậm chí mùa đông thì cũng không có lạnh. Và thưa các vị, cái ngưỡng cửa của trị bệnh trong cái phương pháp phất thủ liệu pháp đó là người ta phải tay như thế tới trên 2.000 lần. Các vị nghĩ rằng mình không có thì giờ để làm chuyện đó ư? Thưa dư chứ không phải thiếu. Và tôi đếm thử ra là mình chịu khó mình phải tay trên 2.000 lần thì nó khoảng chừng 40 phút thôi chứ không xa. Và trong 40 phút tập như thế thì chúng ta có thể mở pháp thoại với sư ông để nghe. Hoặc là ta có thể nhiếp tâm thiền tập đếm từ 1 cho tới 100 bỏ. Và mình đếm như thế thì nó có lộn hay không? Thưa không hề. 10 ngón tay của các vị để ý là cái lần đầu tiên 100 thì ngón tay út. Và cứ thế, mình đi ngang qua một lần 10 ngón tay là được 1.000 cái. Lần thứ hai được 1.000 cái. Và khi các vị phẩy tay như thế thì máu nó có điều kiện nó ly tâm, nó đến từng đầu ngón tay, ngón chân của chúng ta. Và cái phương pháp này thì tôi nghĩ các vị thích thì sư cô Đảng Nghiêm sẽ bày cho các vị. Và cái hiệu quả của nó không phải chỉ thuần làm cho người ta ấm không. Hiệu quả của nó có thể trị được những bệnh như là nhồi máu cơ tim, những cái bệnh huyết áp cao. Và cái điều này người già dễ mắc phải vô cùng. Và gần nhất đó là nó làm cân bằng thân sinh lý của các vị. Cái nhịp điệu sinh học của cơ thể ta nó có một cái điều kỳ lạ, đó là khi nó bị xáo trộn, khi nó mệt, thì lúc bây giờ các vị đi vô thiền tập, các vị làm cho thân thư giãn hoặc ra lệnh cho nó thư giãn thì nó thư giãn rất là nhanh. Bằng một ngày mà chúng ta không có điều kiện để vận hành làm cho máu của mình nó lưu thông như thế. Tới chừng mình xếp chân tọa thiền, mình biểu là thân ơi, mi hãy thư giãn cho ta, nó không có nghe lời đâu, nó bắt đầu xáo trộn. Chuyện này rất là thật. Có những buổi sáng ở nơi đây, tôi nằm đọc sách, nghe nó rất là lừ đừ. Mình xếp sách một bên, mình nhiếp tâm trong hơi thở để đi vào thiền tập thử, thì nó không có nghe lời đâu. Nó đầy xáo trộn, những cái rất là bận biểu không lâu nó tràn lên tâm thức của tôi. Thế cho nên tôi thực tập thử là trước khi đi vào thiền tĩnh, tức là trước khi làm cho thân tâm mình tịnh chỉ, thì mình hãy làm cho cái nhịp sinh học của cơ thể mình nó rối loạn. Và cái phương pháp này các vị thầy trong truyền thống yoga người ta dạy, và mình chưa thực tập thử. Rồi mới hôm qua hôm kia mình thực tập thử, thấy rất là hiệu quả. Họ bài cái cách đó là từ hơi thở của anh làm cho tâm hành tịnh chỉ, thì cũng từ hơi thở của anh có thể làm cho rối loạn cơ chế sinh học nơi tự thân anh trước. Rồi sau đó cơ thể anh nó tự tìm cái con đường yên bình trở lại, mà không cần làm gì nhiều, không cần mất công chi cả. và họ bày cái cách để từ hơi thở mình làm cho cái cơ chế sinh học của thân mình nó rất là thèm khát năng lượng bằng hơi thở thôi. Họ bày cái cách là hơi thở dồn dập, cái tiết tấu thở chúng ta nó không có tuân theo cái quy chế bình thường. Thở thật mạnh, hít vô thật mạnh, thở ra thật mạnh, và làm cái nhịp thở mình nó rối loạn vô cùng bằng cái cách mình tự tạo như vậy. Tôi nói như thế chắc các vị hiểu cái ý mình muốn chia sẻ nha. Mình thở vô như là mình rất thèm thở, rồi mình thở ra rất là vội vàng. Mình tạo cái sự chấn động cơ thể mình để làm cho năng lượng cơ thể mình nó rối loạn lên. Và vô hình trung là hơi thở đi vô càng nhiều càng mạnh thì nó cung cấp oxy cho từng tế bào cơ thể mình, nó làm cho cái sự sinh động của cơ thể các vị tự nhiên thay đổi ngay. Cái sự ù lì trì trệ của cơ thể nó bay đi hồi nào không hay. Ví dụ như mình sửa soạn thiền tập, nghe hơi buồn ngủ, các vị thử thở bằng cái nhịp thở như mình vừa nói thì các vị thấy nó rất là hiệu quả. Tự nhiên là cơ thể mình nó hưng phấn lại. Rồi sau đó mình thở lại bằng cái nhịp thở bình thường thì không cần kéo dài hơi thở, mình tự nhiên nó êm, nó nhẹ, nó dịu. Đó là về mặt sinh học, cơ thể mình nó tự nhiên hồi phục lại cái phẩm chất của nó rất là dễ dàng. Và thưa các vị, tôi làm biến lắm, tôi nằm dài thôi chứ tôi không có ngồi để thở đâu. Tôi nằm dài cứ thở, và cái ngôn ngữ Việt Nam gọi là thở hào hển, thở vào thở ra, tưởng chừng như mình rất là mệt, thế nhưng mà chỉ cần 2 phút thở như vậy thôi. Sau đó mình thở lại cái nhịp thở bình thường thì mình nghe hơi thở mình chừng như nó rất là dài. Và tự nhiên cái sự uể oải lừ đừ nó bay đi hồi nào không hay. Rồi mình khép mắt lại. Tôi thiền nằm nhiều hơn là thiền ngồi, thưa các vị. Tôi nằm khép mắt lại nhưng mà nó không ngủ. An trú trong trạng thái tĩnh lặng, thư giãn của thân rất là dễ dàng. Và bắt đầu mình đi vào thiền tập như vậy chừng 15-20 phút. Rất là yên bình, thân tâm mình tự nhiên rất là tĩnh lặng. Và cái ý mình gọi ra đây đó là thế này: cái nếu các vị không đi vào bằng cái động của cơ thể thì cái tĩnh của tâm nó không phát sinh đâu. Và cái động của thiền hành chúng ta nó chưa đủ làm cho hoạt quá thân sinh học của các vị. Chúng ta đi chậm chậm. Trong khi đó những thiền đường Trung Hoa họ có một cách ứng dụng nó thuận với cái nhu cầu thiền hơn, đó là họ chạy, có phải không? Cái từ của những thiền đường Trung Hoa gọi là bào hương, tức là chạy hương. Cầu thiền xong đứng dậy, cái vị Jina nhịp cái thiền bản, cái đùng ở dưới thiền sàn là tất cả thiền sinh chạy ào ào giống như là ma rượt vậy. Vòng. Và cái quan trọng là phải an trú trong trạng thái rất là tĩnh. Bằng không thì ổng nhịp thiền bản cái rầm không đứng lại kịp thì bị ăn thước bản ngay, bị ăn thiền trượng ngay, bị đánh cái rầm, đánh đầu, đánh vai không cần biết. Chứng tỏ là cái sự thiền tập của anh nó không có tỉnh sáng, cho nên người ta ra lệnh chạy thì không chạy, ra lệnh dừng thì không dừng. Đó là cái cách họ làm cho cái năng lượng của chúng ta nó đổi chiều, nó không có bị cái tình trạng ù lì trì trệ của cơ thể. Và từ cái điều đó mình trở lại cái chuyện động mà tỉnh trong phương pháp thực tập của chúng ta. Các vị thử thực tập dịch căn kinh trước, đúng 40 phút trước khi thiền tập. Và cái điều này rất là dễ. Khuya thức dậy chúng ta có thể thực tập nó. Và một thân thể khỏe mạnh, một thân thể hài hòa, không có ù lì, không có tật bệnh, thế thì cái công phu thiền tập của các vị mới được dâng lên. Mà không thì mình ngồi thiền thì cũng lừ đừ, đi thiền hành thì nó cũng không có tỉnh sáng. Rồi cả ngày nó cứ chìm trong cái trạng thái như thế thì cái công phu của chúng ta nó không dâng lên được. Đó là cái cách thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là làm cho năng lượng của thân chúng ta nó sinh động bằng một phương pháp thở rất là quan trọng. Các vị thở mạnh, thở như rất mệt vậy đó. Thở rất mạnh đi vô, oxy nó sẽ đi vô tới từng tế bào của chúng ta, nó làm cho năng lượng có thể sinh động lên liền. Và sau đó thì các vị thở nhịp thở bình thường thì các vị cảm giác là hơi thở nó dài, nó nhẹ, nó êm, tự nhiên. Và tâm của ta lắng xuống một cách rất là tự nhiên. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị chuẩn bị đi vô với sự thực tập. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là hơi thở nó diễn ra trong một cái quá trình rất là tự nhiên thì nó hợp lý và nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe và nhẹ, làm cho tâm chúng ta thư thái. Hơi thở chúng ta mà nó có cái điều gì do áp lực của tâm thức mình đặt vô á, thì nó làm cho các vị bị bức xúc là một, mất tự nhiên là hai, và khó đi vô cái trạng thái thiền tập để có được định, có được tuệ. Và các vị nghe Đức Thế Tôn dạy hay là các thầy các cô hướng dẫn, có khi các vị dễ hiểu lầm là mình phải làm cái gì cho hơi thở, hết sức cố gắng làm cho hơi thở dài, hoặc là cố gắng đem cái sự nhận biết đặt ngay nơi hơi thở để cho từng hơi thở đi vô đi ra mình đều nhận biết. Mình hiểu như thế thì sai lầm, và khi hiểu sai thì cái sự thực tập của các vị nó sẽ sai theo. Trong khi đó thì cái điều quan trọng là chúng ta hãy để cho hơi thở đi vào đi ra rất là tự nhiên, ta chỉ dõi theo nó. Dõi theo nghĩa là gì? Nhìn theo nó thôi. Giống như có một con chó con nào đó nó chạy trong thiền đường, tôi không làm gì cả, tôi không biểu là My phải ngồi xuống đó, My phải chạy tới đây, mà tôi chỉ mỉm cười nhìn nó chạy tới chạy lui, nó chạy cách nào mặt nó, chỉ cần mỉm cười chơi với nó, nhìn nó chạy tới chạy lui thôi. Thì các vị ứng dụng điều này với hơi thở của các vị cũng như thế. Hãy mỉm cười nhìn hơi thở của mình, dõi theo nó. Nó đi vào, nó đi ra, nó thở ngắn, nó thở dài, nó thở mệt, nó thở hạnh phúc gì, mặc kệ đó. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị làm như vậy thì hơi thở của các vị càng ngày càng nhẹ, càng chậm, càng dài, càng trầm lắng. Và hơi thở của các vị nó được như vậy thì tâm các vị lắng liền thôi à. Chứ mình không có cố gắng, mình không có làm việc trên hơi thở của mình cả. Hãy để cho nó tự nhiên đi vô đi ra. Ta chỉ làm một việc giản dị, đó là nhận biết nó, tức là dõi theo nó thôi. Dõi theo mà không phải theo dõi. Theo dõi thì nó rất là mệt. Theo dõi có nghĩa là các vị cố gắng để đi theo nó. Còn dõi theo nghĩa là nó tới đâu mình đi theo sau lưng nó tới đó, thế thôi. Thì thưa các vị, đầu tiên lúc các vị thiền tập thì hơi thở nó có thể ngắn. Thế nhưng mà rồi vài ba phút gì đó, hơi thở nó tự nhiên nó trầm lại, nó lắng lại, nó dài, nó sâu. Và nếu cả một thời thiền tập 30 phút mà nó không dài, không sâu thì sao? Cũng mặc kệ nó, chẳng có sao cả. Nó không dài, không sâu là do vì hôm đó cơ thể mình nó quẩy quẩy, nó mệt hay nó làm thế nào đó, cũng không cần là mình phải kéo dài đó. Cái cơ chế vận hành của cơ thể ta, thưa các vị, nó rất là thông minh. Khi có tật bệnh thì nó làm mọi cách để nó loại trừ tật bệnh. Khi buồng gan lá phổi có một sự cố gì đó thì nó tìm cái cách để cân bằng lại. Và khi hơi thở của chúng ta nó theo cái nhịp điệu rất là bình thường, và mình thiền tập có nghĩa là mình dõi theo nó, mình cho phép nó như ý nó muốn, thì cái điều này nó rất là thông minh, rất là thành công. Còn nếu mà các vị cố tình làm việc nó, khuất phục nó, trấn ngự nó, hay là lái nó theo cái hướng mình mong muốn, thì các vị sẽ làm cho nó sai với nguyên tắc tự nhiên. Thế thì cái sự thiền tập chúng ta không có thành công. Và hơi thở nó càng đi vào tự nhiên thì các vị sẽ thấy là ngực của chúng ta không có phồng mà xẹp. Và phồng mà xẹp đó là bụng chúng ta phồng xẹp. Cái điều này nó rất là thực thôi. Các vị nhìn những em bé sơ sinh, các vị thấy nó thở bằng ngực hay bằng bụng vậy? Luôn thở bằng bụng, bụng phồng và xẹp. Rồi nhìn người ngủ, giấc ngủ sai, các vị thấy họ thở ngực hay thở bụng vậy? Cũng thở bằng bụng thôi, bụng họ phồng và xẹp. Hoành cách mô nó đưa xuống đằng đằng hơi thở không tới vùng bụng, thế nhưng mà cái sự lai động, chuyển động của bụng rất là cần thiết. Thế cho nên cái phương pháp thiền tập, khi người ta có thể thực tập làm cho tâm dễ an và hơi thở dễ sâu, đó là họ đặt tay lên bụng vậy, cảm nhận bụng phồng lên một tí, thở ra xẹp một tí. Điều thứ nhất là khi các vị đem sự nhận biết của các vị đặt vào vùng bụng thì các vị làm cái chi đầu tiên? Và cái năng lượng nó đang tràn lên trên đầu của chúng ta, nó trở về cái nguồn gốc của nó, tức là ngay cái vùng bụng này. Và thưa các vị, vùng bụng được gọi là đan điền, được gọi là khí hải, được gọi là quan nguyên. Đầu tiên quan nguyên có nghĩa là cái cánh cổng mở vào cái nguồn. Đan điền có nghĩa là nơi đây các vị tiên ngày xưa luyện thuốc trường sinh. Khí hải có nghĩa là đây là cái biển nó cung cấp năng lượng đời sống cho các vị. Mình thử hình dung là những người võ sĩ Nhật, những anh samurai Nhật, lúc mà Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh đó, anh tự sát. Các vị hình dung là họ đâm vào để giết chết họ, họ không phải đâm vào trái tim đâu, họ đâm vô vùng bụng vậy. Đâm vô bụng không có cách gì cứu được, tại vì cái năng lượng đời sống nó tuôn ra rồi không có cách gì cứu được cả. Tim ngừng đập, thế nhưng mà cái vùng quan nguyên khí hải và đan điền vẫn còn ấm thì người đó còn có thể sống được. Thế cho nên thưa các vị, thở bụng đó là phương pháp rất là tự nhiên. Và người nào đem năng lượng của mình trở xuống vùng bụng là người đó làm cho cơ thể nó ấm, ấm toàn thân. Thế cho nên cái phương pháp thiền tập mà chúng ta bước thứ ba mình chia sẻ đó là nếu các vị có thể được thì đặt tay lên vùng bụng, cảm nhận hơi thở phồng và xẹp. Khi mình đặt tay vô đây, cái sự ý thức của mình đặt vào đây, đó là mình làm cho năng lượng của mình nó cân bằng lại. Và đa phần đời sống chúng ta cho tới hôm nay, chúng ta để cho ý thức của chúng ta nó tràn lên đây thôi. Cả một ngày chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ toan tính, cái đầu của chúng ta nó bốc lửa hồi nào không hay. Và khi mình làm cho cái sự cân bằng của cơ thể mình nó mất đi thì chắc chắn là trong tương lai dần dần chân của các vị sẽ lạnh, đầu các vị sẽ nóng, mà nó rất là sái với nguyên tắc âm dương. Các ông mà nếu khéo tu, nếu làm cho năng lượng nó có mặt ngay nơi cái vùng đan điền thì có thể nâng được tuổi thọ lên cao. Các ông mà để cho năng lượng mình nó tràn lên cái đầu nhiều quá, cứ toan tính, cứ suy nghĩ và chưa bao giờ quạt được năng lượng của mình trở xuống, thì thưa các vị, đó là cái điềm triệu rất là bất tường, tuổi thọ không kéo dài được. Y học người ta có một câu là nam kỵ túc, nữ kỵ mục. Người con trai mà chân lạnh, bệnh mà hai cái chân sưng là cái điềm triệu bất tường, nó báo cho tuổi thọ bắt đầu ngắn lại. Có nghĩa là năng lượng đời sống của các vị nó tràn lên và nó không có làm ấm được cái vùng đan điền, nó làm ấm được cái vùng chân của các vị. Đây là cái điều nó xảy ra trong đời sống của chúng ta từng ngày, do vì cái đầu chúng ta nó luôn hoạt động. Thế cho nên những cái phương pháp thiền tập mình vừa chia sẻ đầu tiên đó là các vị đi tự động, đi vô tỉnh. Các vị muốn làm cho thân của các vị mà nó thư giãn thì cái điều đầu tiên là nó phải cung cấp đầy năng lượng. Diễn đạt một cách dễ hiểu là oxy nó phải tràn đầy trong từng tế bào của các vị, sau đó thì nó thư giãn lại, thì các vị không cần ra lệnh nhiều đâu, nó tự động thư giãn thôi. Cách thứ hai đó là đối với hơi thở của ta, ta hãy dõi theo nó từng bước, tức là nhận biết nó vào ra một cách tự nhiên mà không có làm việc gì trên nó cả, khống chế, làm áp lực, cố tình mong muốn dùng ý thức của mình để lái nó đi, cho nó dài hoặc ngắn, cho nó dịu hoặc nhẹ gì cả, nó tự nhiên thôi. Rồi nó sẽ tìm cái cách cân bằng lại, nó sẽ tìm được cái cách để làm cho nó dịu và nhẹ, dài và sâu thôi. Bằng không thì các vị nghe quý thầy cô hướng dẫn là các vị cố gắng làm cho nó dài và sâu, có khi càng tu thì càng mệt thêm chứ nó không khỏe. Rồi có khi càng tu mình càng nổ quạo thêm, tại vì cơ thể nó mất bình thường thì tim của mình nó sẽ lỗi nhịp, nó cũng mất bình thường, thì tâm thức mình nó càng mất bình thường thêm. Cho nên điều thứ hai, các vị hãy ý thức rằng nên dõi theo hơi thở, hãy để cho hơi thở nó đi vào đi ra một cách tự nhiên. Và ta chỉ làm được mỗi một việc đó là nhìn theo nó thôi, trông chừng nó thôi, không có đặt cái tiêu chuẩn gì làm áp lực trên nó cả. Ý thứ ba đó là một phương pháp thiền tập mà Ngài Sayadaw Maharshi Ngài bài cho cả một cái truyền thống mấy trăm cái tu viện trên đất Mỹ này. Điều thực tập đó là đặt bàn tay lên cái vùng cuốn rúng của chúng ta, vùng đan điền của chúng ta, cảm nhận cái sự phồng và xẹp. Đây là một phương pháp nó làm cân bằng thân tâm, nó mang các vị trở về cái nguồn của hơi thở ban đầu. Thực ra hơi thở là cái gì rất là tự nhiên, ta đã thở từ hồi bé. Thế nhưng mà do vì mình sinh ra đời, mình lại được xã hội dạy cho, được ý thức mình dắt dẫn, cho nên càng ngày mình càng đi sái với nguyên tắc tự nhiên. Bây giờ tu tập hay là tập thở, nó là để hồi phục lại cái năng lực rất là tự hữu của các vị, chứ không phải là mình làm mới thêm cái gì cả. Và lưu ý điều này, cái gì mà nó càng sái với tự nhiên bao nhiêu thì nó tàn phá bấy nhiêu. Ví dụ như nguyên tắc của đời sống tự nhiên nó vận hành như thế, mà mình cố tình làm cho nó ngược đi, nó trái đi, thế thì thiên nhiên nó sẽ trả thù lại con người. Nào hoạn quả, nào bão lụt, vân vân. Đó là thiên nhiên lên tiếng cho con người biết rằng anh đã xâm phạm quá nhiều vào đời sống của tôi, cho nên tôi trả thù lại. Cơ thể của các vị cũng thế, nó có một cái chu kỳ tự nhiên hoạt động của nó. Các vị xâm phạm vào nó, các vị làm cho mất cân bằng, mất tự nhiên, cho nên có những cái tình trạng báo động để cho các vị biết hồi phục lại cái phẩm chất đời sống rất là tự nhiên, rất là cố hữu của các vị thôi. Và thiền tập mà sâu có nghĩa là người ta làm cho đời sống người ta càng ngày càng gần với đời sống thiên nhiên, đời sống tự nhiên của họ. Về cái mặt cản nhất của đời sống, thưa các vị, cái gì mà nó gần với tự nhiên thì cái đó đẹp, cái đó lành, cái đó thiện. Các vị nhìn thử cái lĩnh vực mỹ thuật thôi, mỹ học thôi, người ta cố tình làm những giả sơn. Thế nhưng mà giả sơn được gọi là đẹp nhất, đó là những giả sơn mà nó gần với thiên nhiên nhất, chứ không phải là loại giả sơn nó có nhiều bàn tay của con người nhúng vào. Cây cối như người ta chơi cái trò chơi bonsai chẳng hạn, những cái cổ cây mà được gọi đẹp nhất là những cái cây nó rất giống với ngoài thiên nhiên thôi. Và đời sống nào cũng thế, thưa các vị, tu tập chẳng qua là nó hồi phục năng lực rất là tự hữu nơi đời sống của các vị, gọi đó là người tu giỏi, chứ không phải mình tu để trở thành một con người nó dị thường ở nhân gian. Đó là vài điều mình xin chia sẻ để các vị có ý thức về vài phút thiền tập của ta nơi đây. Tất nhiên thiền tập nó không phải là vài phút khi các vị đến tu viện, mà điều này nó phải xảy ra ngay nơi đời sống của các vị từng ngày. Mỗi sáng, mỗi tối, ta có chút thì giờ thì ta đều có thể thực tập được việc này. Rồi mình tranh thủ từng phút giây trong ngày của mình, ví dụ như có được vài ba phút nghỉ ngơi ở sở làm, vài ba phút lên xe, lái xe đi đâu đó. Thưa không cần nhiều đâu, ba hơi thở, buông lỏng thân tâm của các vị thở ba hơi thôi là phương pháp thiền tập. Đang đi vội vàng hấp tấp, cái mình chợt nhớ lại tại sao mình vội vàng vậy, mình dừng lại đứng nhìn trời mây chơi một chút thôi, thở ba hơi thôi, đó là sự thiền tập của các vị. Và thiền tập là một cái gì nó cần thiết trong đời sống chúng ta như cơm ăn và dưỡng khí vậy. Tại sao? Thưa đại chúng, là làm cho lòng các vị bình ổn thì các vị loại trừ được rất là nhiều lo lắng hoàng xuyên, nó không cần thiết. Và khi mình loại trừ được những cái lo lắng ưu tư nó vô lý khỏi tâm thức mình thì các vị để dành được năng lượng của đời sống, và các vị sống dài hơn trong cuộc đời này. Rồi các vị thiền tập để các vị thưởng lãm được đời sống của các vị nơi đây. Bằng không thì mình thử hình dung là mình đã rủi rong trên trần thế này, mình tìm được cái vùng đất yên bình, mình nghĩ rằng nơi đây sẽ cho mình cái điều kiện hạnh phúc quá ra. Mình đến ở vùng đất này 10 năm, 20 năm mà cái nỗi ưu tư phiền muộn nó vẫn cứ dày dò đời sống mình, nó nhận chìm mình. Thế thì tội vô cùng. Thôi thì mình sống ở đây làm chi? Hãy sống ở những vùng chiến tranh hoạn quả để nếm những nỗi đau thương đi. Còn đằng này, ở ngay nơi vùng đất thiên thần, thế mà mình lại lấp đầy lòng mình bằng những cái buồn giận ghét thương. Thế thì rất là tội nghiệp cho một đời sống có mặt nơi đây. Trong khi đáng lẽ là chúng ta có cái điều kiện vô cùng hạnh phúc nơi vùng đất này, thế mà mình không hạnh phúc được. Lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an nó vẫn tràn ngập thân tâm mình. Thế thì uổng vô cùng một đời sống. Do vậy cho nên thiền tập nó mang chúng ta đặt lại ngay nơi cái điều kiện ta đang có, để thưởng lãm hạnh phúc của cuộc sống tặng cho mình thôi. Và hạnh phúc không phải là cái gì ở bên ngoài các vị, mà ở ngay nơi trái tim của các vị. Nếu mình khéo thực tập thì ngay bây giờ và ở đây mình có được nhiều hạnh phúc vô cùng. Cho nên ta khoan nói đến chuyện thiền tập để thành Phật, thành Thánh gì, chuyện đó không cần thiết đâu. Cái chuyện gần là thiền tập để có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được an lạc ngay trong đời sống gia đình của các vị thôi. Và các thầy cũng làm gần đó việc thôi à, cũng thiền tập từng phút từng giây để làm cho hạnh phúc có mặt tràn đầy trong đời sống của các thầy các cô. Cho họ ở núi rừng, cho họ ở những nơi đầy khó khăn, thế nhưng mà nơi nào những người tu thực sự họ có năng lực thực tập thì họ đều tạo được cái không gian, cái hoàn cảnh và đời sống của họ tự nhiên có hạnh phúc là như vậy. Tôi nghĩ các thầy cô ở Thái Lan hay ở Bát Nhã bị vùi dập, bị vô vàn khó khăn, họ cũng thế. Ở đây thì họ cũng như thế, không hơn không kém gì nhau cả. Là do vì cái năng lực thực tập nó làm được điều này, chứ không phải là hoàn cảnh nó tạo nên điều này. Thế cho nên cái mức độ cạn, thưa các vị, thiền tập nó có công năng lớn vô cùng, là nó giúp cho các vị thưởng lãm được đời sống. Bằng không thì 70 năm giữa trần thế chừng như mình chưa sống được ngày nào cả. Mình lo âu, mình phiền muộn, mình bất an, mình nghĩ rằng tương lai rồi tôi sẽ rỗi nhàn, tương lai tôi sẽ hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc là cái gì nó vẫn vơ, không bao giờ đến. Do vì ta không biết làm cho đời sống ta tràn đầy cái năng lượng của sự yên bình. Rồi tập thiền nó tạo cho năng lượng yên bình có mặt nơi các vị. Cho nên cái điều mình chia sẻ là thực tập thiền không phải cái chuyện xảy ra một tháng chúng ta đến trung tâm này 4 lần hay 8 lần ta mới làm điều này. Thực sự là người biết yêu quý đời sống và thương chính mình thì họ làm nó từng ngày. Họ làm trong từng phút giây họ tranh thủ có được. Đang đi, đang ngồi trên xe, đang ở trong sở làm, đang ngồi uống cốc nước ở sofa nhà, đang ngồi nhìn trời, đang nghe tiếng chim kêu, vân vân, thưa các vị, đều là phút giây để các vị thực tập. Chứ không cứ gì ta đến chùa mới thực tập, không cứ gì được mấy thầy hướng dẫn rồi chúng ta mới thở vào thở ra 5-3 hơi. Tu là cái chuyện gì nó phải xảy ra từng phút giây trong đời người. Và tu tập là cái chuyện gì của chính tự thân các vị. Các vị tu tập thì các vị nâng đời sống mình lên cao, phẩm chất đời sống các vị tràn đầy, chứ không phải các vị thực tập rồi có lợi cho vị thầy của chúng ta, cũng không phải các vị thực tập rồi có lợi gì cho đạo Phật. Và chúng ta thực tập đó là chúng ta làm cho chính mình thôi. Và người thông minh nào cũng biết là đời sống nó không đủ dài để chúng ta chuyển hạn đâu, nó ngắn vô cùng. Cho nên chúng ta phải lợi dụng từng phút giây của đời người để tu thôi. Đó là vài điều mình xin thưa để cho các vị ý thức về cái công phu tu tập của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình định đem cái cuốn sách này lên đọc cho các vị nghe nửa cuốn thôi đi xuống. Thế nhưng mà lý sự mất hết 30-40 phút rồi, giờ gần 11 giờ rồi. Cho nên mình sẽ cống hiến cho các vị mấy câu trong kinh Pháp Cú thôi, rất là hay. Mình sẽ chép nó lên bảng để cống hiến cho các vị. Tối thiểu thì thầy Phước Tịnh ông nói trăng nói cụi thì quên mất. Thế nhưng mà cũng còn lại mấy câu kinh Pháp Cú trong trí nhớ. Bằng không thì mình đến rồi đi như cơn gió, các vị không có nhớ được điều gì. Cho nên đem những lời kinh của Phật để cống hiến cho các vị là chắc ăn nhất thôi. Hôm thứ năm mình có cống hiến cho các thầy cô mấy câu kinh, không biết hôm đó có các Phật tử không. Hôm thứ năm bữa nay mình sẽ chép mấy câu đó, chép thêm những câu kinh Pháp Cú khác rất là hay. Và hy vọng là mai mốt mình có về Cali rồi mình trở qua thì gặp mặt các vị quen quen là mình đòi ạ. Các vị không thuộc là không có được đâu, phải thuộc ạ. Thưa các vị, cái câu đầu đó là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui, Câu thứ hai đó là như hà sử lưu, thể giả bất hoàng, nhân mạng diệt nhiên, vãng như bất phục. Và người ta dịch cái bản này như thế này rất là hay: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Thưa đại chúng, là bài này rất là hay, các vị nên thuộc lòng. Như hà sử lưu, thể giả bất hoàng, nhân mạng diệt nhiên, vãng như bất phục. Như nước sông nó cuồn cuộn, nó chảy ra biển đông, nó đi nó không có về. Tất nhiên người ta có một cái lý luận bây giờ, đó là nó đi nó về do vì nó bốc hơi, nước đi ra biển lại mưa về nguồn đó, thì từ nguồn nó lại chảy ra. Thế nhưng mà người xưa, thưa các vị, họ nhìn cái hiện tượng này, họ nói thôi. Và cái điều ví dụ này rất là đúng với đời sống của chúng ta. Chưa nói đến ông bà cụ kỵ của chúng ta đi không có về, hãy nói ta thôi, đi cũng không về. Các vị nhìn coi tuổi trẻ có về lại các vị không? Không. Cứ một ngày đi qua là ta mất một ngày, mỗi một ngày đi qua là mình bị đẩy dần về cái chết. Thể giả bất hoàng có nghĩa là vậy, nó trôi hoài không có về. Một nhà hiền triết Tây Phương nào đó thì nói là không ai tắm được hai lần trong dòng nước. Tắm hai lần là cái chuyện không xảy ra, nhưng mà nói một cách gần gũi là anh đưa chân anh thấm nước rồi anh dở lên anh thấm lại, không phải là dòng nước cũ, nước nó luôn trôi mà. Rồi Đông Phương thì Khổng Tử có nói một câu là thể giả như tư phù, trú xả bất dạ, tức là nó cuồn cuộn, nó chảy như vậy, như nước sông chưa bao giờ dừng lại, ngày và đêm nó cứ tuôn chảy. Thưa các vị, là những bậc thánh giả người ta không phải nói về hiện tượng đất trời bên ngoài, mà nói ngay như tự thân các vị. Thân sinh lý của các vị nó chảy cuồn cuộn, nó chưa bao giờ dừng lại. Các vị có thể níu được mọi thứ trở lại, nhưng mà tuổi trẻ của các vị không thể kéo lại được. Và hay gần hơn là thế này, ví dụ hôm nay là ngày 5 tháng 12 2010, các vị có thể tìm được ngày 5 tháng 12 của 2011, thậm chí đến năm 3000, thế nhưng mà ngày 5 tháng 12 2010 không tìm lại được. Thế thì thưa các vị, thể giả bất hoàng có nghĩa là vậy, nó đi ngang qua rồi nó không về lại đời sống các vị. Và hai câu dưới là nhân mạng diệt nhiên, vãng như bất phục, mạng người cũng như thế. Mất một đời người các vị không tìm lại được. Các vị lao sao giữa tình thế này, các vị không sống cho nó đàng hoàng, không làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Mình sống cả một đời người 70 năm, nó tràn ngập buồn, giận, ghét, thương, ưu tư và phiền muộn. Rồi lúc mình giả từ nhân thế, thì lòng mình nó cũng tràn ngập bao nỗi lo lắng, bất an. Và đời sống một người như thế nào thì lúc ra đi họ như thế ấy thôi. Cả một đời chúng ta mà chúng ta tất tả lo âu và tràn đầy phiền muộn, thù hận trong đáy lòng của các vị không trút được, thì cái điều kỳ lạ đó là tới cái phút các vị gần chết, tất cả những cái điều đó nó hiện lại hơn phim nữa. Các vị hãy chứng kiến những người gần cái chết, chết lâm sàng đó, dù họ bệnh nặng quằn quại, thế nhưng mà trước khi chết 3 phút, cái điều kỳ lạ là mọi thứ trong đời sống nó đều hiện lại rõ ràng hết. Các vị mà tiếp xúc với thế giới y học, họ nói cho mà nghe, có những việc 50 năm về trước tưởng chừng như quên, thế nhưng mà cái giây phút gần chết nó hiện lại rất là rõ. Thế rồi mình nhìn lại đời mình, cả một đời người ngược xuôi lo lắng, thưa các vị, giây phút cuối mọi thứ nó đều hiện trở lại, và mình phung phí đời mình 50 năm, 70 năm trong cái chuyện rất là vô lý như thế, chìm ngập trong khổ đau như thế. Thế thì uổng vô cùng một đời sống, trong khi mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Câu pháp cú này, thưa các vị, mình đã có nhiều lần, giống như ở đây mình đã từng chia sẻ với các vị. Thế nhưng mà mình thấy nó hay. Cái hay thứ hai là do vì mình cũng không nhớ về kinh pháp cú nào khác, nhớ có nhiêu đây thôi, cho nên cứ đem tới đem lui chứ không có chi lạ. Và đọc lại: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Chết chi mà mạng sống mình nó còn trở lại. mình có được một cái hình hài thứ hai để mình di chuyển tâm thức này qua hình hài thứ hai xài đỡ 50 năm nữa. Thế thì tha hồ cho các vị sử dụng một đời phung phí vào cái chuyện buồn, giận, ghét, thương. Đằng này không được như thế. Và khoa học có thể tới nhiều trăm năm sau chưa chắc nó tạo được một con người để cho các vị mua về xài đỡ trong lúc hình hài này nó hư. Không thể có chuyện đó. Nó có thể thay từng chi phần bộ phận của cơ thể các vị, nhưng mà nó không thay cái đầu được. Chắc chắn như vậy. Nó không thể cắt cái phần não của chúng ta rồi nó lắp một cái đầu giả vào đây thay cho mình sống rồi sống kế tiếp. Thế thì như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Cái ý niệm đầu tiên mình tặng cho các vị câu pháp cú này để làm chi? Để trân quý đời sống mình cho đủ. Bằng không thì chúng ta coi thường của quý này lắm. Mình hay có một cái ví dụ là ai mà tặng cho tôi một chiếc xe, giá trị của nó là 100 ngàn, tôi tưởng chừng như tôi mang ơn người ta cả một đời. Tôi quý trọng vô cùng cái vật quý kia. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi thứ quý giữa trần đời này, cho dù tài sản, xe cộ, kim cương nữa, người ta gỡ được cái viên kim cương đính trên cái vương miện nữ hoàng anh mà tặng cho các vị, thưa cũng không quý bằng cái của quý này. Đó là đời sống của các vị, hình hài của các vị. Thế mà chúng ta cứ thả mồi bắt bóng, cứ bắt những cái bên ngoài mà quên rằng của quý nhất đời là hình hài này, sức khỏe này, thọ mạng này, chứ không có gì quý hơn nữa cả. Ý đầu tiên mình viết tặng cho các vị câu kinh pháp cú này đó là như vậy. Xin các vị trân quý đời sống các vị cho đủ, trân quý hình hài cho đủ, hãy thương nó cho đủ, đừng có tàn phá nó, đừng có hủy hoại nó. Và người nào họ không biết thương họ, không biết trân quý họ, thì họ có khả năng tàn phá hủy hoại đời sống người bên cạnh rất dễ. Người nào thương họ cho đủ, thông minh, trân quý đời sống mình, thì người đó sẽ trân quý đời sống của người bên cạnh. Hãy tiêu cực một chút, hãy thương mình trước đó đi. Khi các vị thương mình cho đủ, các vị làm cho đời sống các vị nó dâng lên, niềm vui nó tràn đầy, thì cái điều rất tự nhiên là các vị không cần mời gọi ai cả. Các vị cũng làm cho đời sống chung quanh tràn đầy năng lượng của sự yên bình và hạnh phúc. Còn mình đã không hạnh phúc, mình không làm cho niềm vui có mặt trong tự thân mình, mà mình muốn người ta hạnh phúc, thì cái chuyện nó vô cùng phi lý. Anh hãy làm giàu đi, rồi tự nhiên anh mới có của cải cho người ta. Anh nghèo kiết xác, anh nói tôi cho anh thì làm sao cho được, có phải không? Tôi là cái người đang xin xỏ từng chút hạnh phúc của người ban bố cho tôi, thế rồi tôi biểu người khác hạnh phúc, chuyện đó dường như không bao giờ xảy ra. Nói theo ngôn ngữ đời thường, nó chuyện đó còn khuya nó có. Thiệt nó làm như vậy. Đây là cái điều đầu để cho các vị ý thức rồi. Hãy thương mình cho đủ, trân quý đời sống mình cho đủ. Thế rồi cái bước thứ hai, chúng ta đi vô cái bài này, chia nó làm hai phần. Một đó là hạnh phúc đời thường, thứ hai đó là hạnh phúc tu tập. Thưa đại chúng, là hạnh phúc chừng như là một loại sinh thể rất là khó nuôi á. Nó bập bềnh, nó trêu ghẹo mình, chứ nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đời sống của chúng ta lâu. Và mình hỏi với nhau tại sao vậy? Tại sao nó không ở lâu với mình? Nó đến rồi nó đi rất là vội vàng. Trong khi những cái buồn của các vị thì nó đến, nó ở với các vị rất là lâu. Cái lo âu nó ở rất là lâu. Mà hạnh phúc thì nó đến, nó đi chóng vánh à. Chưa kịp thưởng lãm là nó đã ra đi rồi. Tại sao như vậy? Và cái điều thứ hai thì cũng dễ xảy ra, đó là niềm vui nè, sự dễ thương nè, hạnh phúc là cái gì nó rất là phù du và tìm nó không có dễ. Ví dụ như ta tìm được nó thì nó cũng biến thái liền, nó cũng trở thành không hạnh phúc. Lạ là như vậy. Và người ta chỉ tìm được niềm vui, hạnh phúc hay là những cái dễ thương ở quá khứ thôi, dường như hiện tại là không có. Người ta tìm được những cái êm đềm và đáng nhớ nhất, những cái ký ức lưu lại trong tâm thức của người ta, những cái điều ở quá khứ mà ngay hiện tại thì dường như hiếm vô cùng, không có tìm ra đâu. Ví dụ như chúng ta nghe một vài câu thơ trong quá khứ thì mình cảm thấy như quê hương nó rất là êm đềm, Thế nhưng mà về lại quê hương thấy chán vô cùng, chứ không có gì êm đềm đẹp đẽ hết. Tôi nghĩ chắc các thầy cô trẻ tuổi đã từng học trung học ở Việt Nam nhớ cái bài thơ của Giang Nam chứ ha, nhớ không? Ủa sao ngộ vậy, không ai biết. Hồi xưa tôi có một kỷ niệm vui, đó là vô lớp hỏi học trò quê hương là gì, cái cả lớp nó không hò hẹn gì mà nó nói một cái rằng quê hương là chùm khế ngọt. Tại vì cái bài đó dường như khá hay và thiên hạ ai cũng thuộc. Hỏi quê hương là gì, hãy định nghĩa quê hương coi. Mình dạy sử, và thưa các vị, mình lái cái chuyện học sử nó vô cái chuyện tu thôi. Tức là quê hương đích thực của anh không phải là nơi đây, mà quê hương đích thực đó là trạng thái an lạc của Niết Bàn. Mình muốn gợi ý như vậy. Thế nhưng vừa hỏi quê hương là gì thì nó nói quê hương là chùm khế ngọt. Chịu nổi không? Và mình nói như thế để dẫn lại cái chuyện Giang Nam có bài thơ dễ thương. Xưa yêu quê hương trên từng trang sách nhỏ, tôi mơ màng nghe tiếng hót trên cao. Phải không? Có những ngày trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Mình đọc mình thấy sao nó hay lạ. Rồi cái bài thơ rất là dài, thưa các vị. Có cô bé nhà bên mắt tròn như hàng nhãn, cười khúc khích khi anh bị đòn. Rồi cô bé đó lớn lên, cô bé đó đi du kích, rồi cô bé đó chết. Rồi cuối cùng có những kết luận đau thương, đó là xưa yêu quê hương vì có hoa có bướm, nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần máu thịt của em tôi. Và thưa đại chúng, là bài thơ nào họ nói về quê hương, nói về nỗi khổ đau của đất nước, ta đều nghe lòng xúc động cả. Ta đều thấy thương quê hương mình bồi hồi. Thế nhưng mà các vị đặt chân về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì các vị yêu quê hương chưa? Tự nhiên mình về đến quê hương rồi, cái mình thấy sao nó sợ vô cùng, nó lo âu, nó phiền muộn, mọi thứ dường như nó rập rình đời sống mình. Mình không thấy có gì đẹp và lành và thiện nữa cả. Và mình dẫn một chút điều đó để chứng minh, thưa các vị, chừng như hạnh phúc nè, sự dễ thương nè, là cái gì nó trong quá khứ bập bềnh chứ nó không có mặt ngay bây giờ. Đó là cái ví dụ ở ngoài thôi. Rồi bây giờ mình dùng cái ví dụ nó gần với các vị Phật tử đây. Thưa, cái người hôn phối của mình chừng như họ chỉ đẹp cái lúc mình mới làm quen thôi, lúc mới tập tè thương nhau thôi, chứ còn cưới họ về thì chừng như nó hết đẹp rồi, nó không còn cái gì dễ thương nữa cả. Chừng như cả một đời mình đây tới già mình chịu đựng cái của nợ đó chứ, dường như là vậy. Người ta không dám nói ra thôi, chứ còn đa phần trong tâm thức của các ông cũng thế mà các bà cũng thế, đều nghĩ rằng mình chịu đựng ổng á. Rồi ông thì nói tôi chịu đựng bà đó. Và ngày xưa lúc mới quen nhau thì mình nghe người ta nói càng nhiều mình càng cảm thấy thích lỗ tai. Bây giờ họ nói chuyện 5 câu mình thấy đó là cái sự chì chiết càm ràm, chứ không phải là chuyện nói nhiều dễ thương nữa. Tại sao vậy? Và vài cái dẫn chứng thôi để chứng minh một điều, thưa các vị. Hạnh phúc, dễ thương, niềm vui, vân vân, mọi cái chừng như nó đến với ta, nó mất đi ý nghĩa, nó trở thành cái gì quá khứ thì nó hạnh phúc. Khi nào ta mất người thương, ta mới thấy người thương ta vô cùng quý. Khi nào cái điều kiện cơ thể của các vị nó không còn khỏe mạnh tươi trẻ nữa, các vị mới hồi ức về những tháng năm các vị còn trẻ trung, các vị mới thấy hạnh phúc. Rồi khi nào các vị già đi đứng lụm cụm, các vị mới thấy những lúc mình ăn bình thường, không cần ai gấp cho thức ăn mới hạnh phúc, vân vân. Cái điều này nó có mặt để nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Cái nhận biết đầu á, mọi cái thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc nè, niềm vui nè, sự dễ thương nè, sở dĩ nó bồng bềnh, nó ngắn hạn, nó đến và đi chóng vánh là do vì đời sống của chúng ta vốn là cái sự bồng bềnh đến đi. Do vì tâm thức của chúng ta nó luôn dịch chuyển, nó không bao giờ dừng, nó chưa bao giờ dừng lại bất cứ một trạng thái nào trong tâm thức các vị cả. Thế thì hạnh phúc nó được tạo ra từ tâm thức của các vị, từ thân sinh lý của các vị, thì nó phải tuân theo cái nguyên tắc đến và đi như thế, chứ nó không thể dừng lại được. Các vị mà nắm được hạnh phúc trong tay, các vị tưởng chừng như là nó sẽ ở với mình luôn. Nhưng mà ví thử nó ở với các vị luôn thì sao? Sợ chết đi được chứ mình đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Ví dụ như các vị thích một món ăn kia, rồi người ta thương các vị quá, người ta làm cái món ăn đó từng ngày, sáng trưa chiều đều ăn, 10 ngày, các vị sợ chưa?
Và xa hơn là chuyện hạnh phúc là mình nghĩ con người kia mình đón họ về hạnh phúc vô cùng. Đó là mình nghĩ thôi. Ví như đón họ về họ ở với mình 3 ngày họ đi á, thì đúng là hạnh phúc. Thế nhưng mà họ không đi, họ ở luôn cả đời. Hạnh phúc bay mất. Đó là như vậy. Tại vì nguyên tắc tâm thức ta là nó luôn bồng bềnh, nó luôn vận hành. Cho nên mọi cái thứ hạnh phúc đặt trên đời sống đời thường, thưa các vị, nó lắc lư và nó luôn xoay chiều như vậy. Đó là cái nguyên tắc tất nhiên trong những cái món đời thường chúng ta vô cùng trân quý đấy, cũng như thế. Tâm thức chúng ta luôn đổi thay, luôn muốn những cái trạng thái mới. Thế cho nên có khi cả một đời mình tất tả ngược xuôi, mình nghĩ rằng nắm cái này hạnh phúc, được cái kia hạnh phúc, có được sở hữu này, có được món kia, và mọi thứ thủ đắc đến với mình tưởng chừng như là dừng lại ngay nơi đây để thưởng lãm đời sống. Nhưng mà dường như con người chưa bao giờ dừng. Cho họ sống tới 200 tuổi thì tâm thức nó cũng cứ chạy đi phía trước, và họ vẫn cứ đuổi bắt tìm cầu những cái họ chưa được. Nó là như vậy. Đời sống nó cứ triển hạn như vậy. Rồi từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta nhìn lại để biết một điều là tâm thức chúng ta nó luôn triển hạn mọi thứ thôi. Ví dụ như các vị muốn tu thì nó triển hạn bao nhiêu lâu nữa ta tu đây? Thôi sang năm hãy tu. Muốn tọa thiền ta triển hạn bao nhiêu lâu đây? Chưa rảnh lắm mà, cũng thẳng đã sẽ tọa thiền. Hạnh phúc triển hạn có nghĩa là đời sống chúng ta luôn triển hạn và mong muốn cái gì nó cuối con đường kia. Tôi hãy làm cho vất vả để tới lúc tuổi già về hưu rồi tôi sẽ hưởng cái điều kiện tiện nghi với đời sống tôi. Ta đều nghĩ như thế. Thế nhưng mà tới tuổi về hưu rồi thì ta hưởng được điều kiện hạnh phúc của đời sống mà ta đã cực nhọc làm ra chưa? Vẫn chưa. Có những người Phật tử 60 ngoài tuổi, đúng cái tuổi về hưu rồi đó chứ. Nhà cửa thì 2-3 căn nhà chứ không phải ít. Của cải, của nổi, của chìm thì nhiều lắm. Con cái thì nó đã ra trường, công ăn việc làm và nó giàu hơn ổng nữa là khác. Thế nhưng mà buồn rủ người ra tại không đi làm được. Và cứ van vái với thần linh là cho con được đi làm lại. Thế rồi được đi làm thì than thở đấy. Xong rồi nó bận rộn vô cùng, không có thì giờ để con học với thầy một buổi. Tôi không biết là họ tính cái kiểu gì lạ cho. Được nghứ thì không nghĩ. Do vì 30 năm, 40 năm đã quen với công ăn việc làm, cho nên không có việc làm thì chịu không nổi. Mà khi đi vô làm việc một ngày 6 tiếng, 8 tiếng thì than thở vô cùng là cái tuổi già rồi mà không có điều kiện để nghỉ ngơi. Thì các vị nghĩ Thượng Đế có thể chiều được lòng người không? Thua. Thượng Đế cũng phải chịu thua thôi. Thế thì thưa các vị, cái sự triển hạn của tâm thức ta nó là như vậy. Ta cứ đứng chỗ này, ta mơ ước chỗ khác, và tới cuối cùng của cuộc đời bao giờ thì ta dừng lại? Bao giờ ta dừng lại? Chỉ có duy nhất một điều là các vị nằm yên đấy, người ta bỏ vô hòm, đẩy vô lò thiêu thì dừng lại. Chứ còn hơi thở đang vào đang ra thì chừng như niềm vui, hạnh phúc vân vân nó được triển hạn ra phía xa. Và thậm chí là ta mơ ước được tu tập, ta nghĩ rằng không có gì quý bằng đời sống tu. Thế nhưng mà ta vẫn cứ triển hạn đẩy nó ra phía xa. Cho nên hạnh phúc, thưa các vị, nó được ta triển hạn. Cho nên hạnh phúc đời thường có hai ý mình chia sẻ là nó là đồng tiền hai mặt. Thứ nhất, nó đến và đi rất vội vàng. Thứ hai, không hề có cái hạnh phúc nào không có nỗi lo lắng và cái bất hạnh đi sau cả. Trong nhân thế này nó là như thế. Cái mà các vị gọi là hạnh phúc đó thì bên sau nó là cái nỗi lo, bên sau nó là cái nỗi phiền muộn, bên sau là cái sự bất hạnh nó đã có mặt rồi. Chuyện này nó tất nhiên thôi à. Trong niềm vui thấp thoáng nỗi buồn, trong hạnh phúc thấp thoáng sự bất hạnh. Và tôi nghĩ nơi đây thì các vị cư sĩ đều nhận biết điều này rất là rõ. Không có gì hạnh phúc bằng mình đón được người thương của mình về làm vợ mình hay làm chồng mình. Thế nhưng mà vừa đón họ về là biết là nỗi bất hạnh nó nằm phía sau rồi đó. Có điều mình khéo lắc lay thế nào để cho người ta đừng thấy cái nỗi bất hạnh của mình thôi. Giấu gần chết. Lỡ có gây nhau thì khách tới cũng ráng rửa mặt rửa mày làm cho nó sạch sẽ và cười đàng hoàng để thôi người ta biết cuộc đời mình bất hạnh. Rõ ràng là cái mầm bất hạnh nó giấu phía sau hạnh phúc, nó đung đẩy với nhau. Và thậm chí
Đời sống gia đình nào mà hoàn toàn hạnh phúc có khi nó cũng là một loại bất hạnh đó.
Tôi đến một đạo tràng kia, sau một buổi dạy có một bà cụ bà đứng lên bà nói chuyện, bà khóc mùi, mình thấy thương mà cũng tức cười. Bà nói: thầy có biết không, cả một cuộc đời con như em bé, ngày nào mà con được đến chùa con mừng vô cùng thưa thầy. Thầy cứ hình dung là ông chồng con, ông bắt sáng phải ăn cái này, trưa phải uống thuốc này, rồi chiều phải ăn cái này, phải ngủ ra làm sao đúng giờ đúng giấc đàng hoàng, và cuộc đời con ông quản lý như một em bé. Thậm chí là ông bưng nước tận giường cho uống, ông lấy thuốc từng viên cho bà uống. Và nếu các vị ở ngoài, các vị sống đời sống cô đơn một mình thui thủi, các vị nhìn đời sống người ta như thế, các vị thấy hạnh phúc hay là bất hạnh vậy? Mình thè muốn một ngày như vậy vô cùng, được chồng thương yêu chăm sóc. Thậm chí là sửa soạn bước ra ngoài cửa là ông nói: hãy đội khăn vô, quấn khăn cổ đàng hoàng để lạnh. Thế mà bà cảm thấy cuộc đời bà bị giam nhốt, bị tù ngục. Và bà nói bà khóc thấy mà thương. Nói thiệt chứ không phải bà đùa, thưa các vị. Bà nói: khổ vô cùng thưa thầy, chồng con thương con thiệt là khổ vậy. Cho nên ngày nào mà ông đưa con tới chùa để cho con được một ngày thọ bát rồi con mừng còn hơn cái chi thưa thầy. Và từ điều đó để chứng minh thưa các vị, nếu hạnh phúc là cái gì nó ở luôn với các vị cả đời thì các vị sợ nó gần chết. Nó là như vậy. Đó là chúng ta nói quanh quanh về cái chuyện hạnh phúc đời thường. Thế rồi mình bước vô cái hạnh phúc thứ hai, đó là hạnh phúc của sự tu tập. Cái điều đầu tiên mình có một gợi ý là hạnh phúc nó đến khi anh dừng lại. Anh dừng lại ngay bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm anh, ngay nơi hoàn cảnh của anh, ngay nơi đời sống của anh thì hạnh phúc nó đến liền. Mà mình tìm thì nó lại không bao giờ đến. Nó lạ như vậy. Và tâm thức mình mà nó chịu bằng lòng dừng lại thì liền lúc đó các vị có hạnh phúc. Giờ thế kỷ thứ 15, 17 thì tôi không nhớ, lúc A Lịch Sơn Đại Đế chinh phục Ấn Độ, ông vô cùng ganh tị với một con người cả đất Ấn Độ người ta coi là một bậc thánh, đó là Diogen. Cái con người này thưa các vị, ảnh duy nhất có một cái bát để đi xin ăn và để uống nước thôi. Thế rồi một hôm dừng bên bờ suối nghỉ chân, ảnh thấy có một con chó nó chạy ngang vậy, cái nó uống nước rồi nó tắm rửa. Ảnh ấy hóa ra mình thua cái anh chàng này, mình còn cần một cái bát đi theo để làm dụng cụ đi xin ăn, trong khi đâu cần. Hãy nhìn cái loài động vật kia coi, nó có mang cái bát gì theo đâu, nó khát nước thì nó uống tự nhiên thôi. Thế thì cái bát này trở thành dư thừa, ông ném cái dòng sông cho trôi luôn, và một mình một thân vận cái khố thôi, và hạnh phúc vô cùng. Và ông vuốt ve con chó, ông nói: mi là thầy của ta, mi dạy cho ta một cái bài học rất ư là đáng giá, ta xin cảm ơn mi. Và thưa các vị là Đại Đế Alexander, ông chinh phục toàn cả Ấn Độ. Thế nhưng mà ông vô cùng ganh tị, do vì ông nghe đồn rằng có một anh chàng đạo sĩ chỉ có mỗi cái khố thôi, không dính cái gì trong người hết, mà ông tràn đầy niềm quan lạc và hạnh phúc. Mọi người xoay quanh ngưỡng mộ ông, mà ông thấy như toàn đùa thôi. Cho nên Alexander mới tìm tới, nhìn coi cái con người này như thế nào mà hạnh phúc được vậy. Anh tới anh nhìn thấy thì anh chàng kia đang nằm sải chân trên thảm cỏ, rất là hạnh phúc. Anh nói: thưa ông có biết tôi là Alexander không? Diogen nói: vâng, tôi có nghe nói. Tôi là một vị hoàng đế chinh phục toàn cõi Ấn Độ, vương quốc rộng mênh mông, quyền uy tôi lớn phủ trùm gần như cả hành tinh này, giàu có, danh vọng, địa vị. Bây giờ ông cần cái gì thì ông hãy nói một tiếng tôi tặng cho ông, để thể hiện cái tấm lòng của người hâm mộ. Diogen nhìn lên đấy: thưa ông, cái tôi cần nhất là ông né qua một bên cho ánh nắng ấm tôi thôi, chứ tôi không cần gì thêm cả. Đứng một bên đi. Thế thôi. Và Diogen nói câu đó xong rồi mỉm cười, trong khi hoàng đế Alexander thì nói là: tôi rất ngưỡng mộ đời sống của ông, ví như mà tôi có thể làm được như ông thì tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Thì nhà hiền trí kia đó, tại sao ông không làm được? Nó do vì tôi có nhiều việc phải làm, tôi hẹn kiếp sau tôi sẽ làm. Diogen cười ngất nói: nè, người bằng hữu của ta, tức là anh vỗ vai con chó, anh nói: này bằng hữu của ta, ngươi có nghe không, cái kẻ khùng điên kia, nó không làm được hạnh phúc bây giờ thì đừng hòng nó làm được. Một là anh buông xuống mọi thứ, anh có mặt hạnh phúc liền. Hai là không bao giờ, chứ không có chuyện chuyển hạn nó tới già tôi mới có hạnh phúc. Không thể chuyển hạn đó là kiếp sau tôi mới hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì nó tự đến khi ông bằng lòng để cho nó có mặt. Ông buông mọi thứ ràng buộc của đời sống ông xuống thì hạnh phúc nó tràn đầy thân tâm ông chứ. Mắc gì ông phải nói là ngày mai ngày mốt. Mắc gì ông phải nói là kiếp sau. Kiếp sau không bao giờ có. Hạnh phúc nó chỉ xảy ra hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, chứ không có cái điều chuyển hạn. Và xin mời Hoàng đế hãy gánh một gánh nặng nỗi ưu tư của ông suốt cả một đời. Tôi nghĩ rằng con người của ông cả một đời tất tả lo âu ngược xuôi, và cuối cùng thì chắc ông cũng không có được một chút hương vị gì của niềm vui giữa cuộc sống cả. Và thưa các vị, lời của Diogen nói rất là đúng. Do vì tới cuối cùng Hoàng đế nhà ta chết trên chiến trường, quân đưa xác về, chưa về thăm mẹ được một lần cuối, dù rằng hứa với bà là sẽ về lúc đủ già, thế nhưng mà không về kịp. Và cái sự tác động của nhà hiền triết kia làm cho Hoàng đế A Lịch Sơn có một chút giác ngộ. Cho nên cuối cùng ông di chúc cho quần thần là có chôn ta thì hãy để cho hai cánh ta nó lòng khồng ra bên ngoài áo quan á. Và quần thần hỏi chứ tại sao? Hoàng đế nói để cho mọi thần dân đều biết rằng A Lịch Sơn đã từng chinh đông phạt bắc, đã từng dẫm nát vùng đất Ấn Độ, đã từng là một vị hoàng đế hét ra lửa. Thế nhưng mà cuối cùng rồi ông không có được một nắm đất nào trong tay cả. Dù giang sơn, dù đất cát ông chinh phục rất là mênh mông, không có một viên châu báu, không có một miếng đất. Và thậm chí là tất cả những người vợ, những hoàng phi trên con đường ông chinh phục, rất là nhiều gái đẹp, cũng không ai chết theo ông cả. Một mình, một thân, và tay lòng khồng không nắm được gì cả. Và điều đầu tiên thưa các vị, hạnh phúc của sự tu tập mình muốn gợi ý đó là thế này. Một là các vị có hạnh phúc ngay bây giờ, hai là không bao giờ. Hạnh phúc ngay bây giờ là gì? Các vị bằng lòng cho hạnh phúc nó tràn vô trái tim của các vị. Hãy cứ vui thì niềm vui nó tự tới. Và ta nghĩ rằng cái chuyện này phải ngày mai thì không bao giờ nó tới. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, hãy nhìn coi là mình thiếu cái chi mà gọi rằng tôi đang bất hạnh. Hãy nhìn coi. Thưa các vị, thân ta còn khỏe mạnh ngay bây giờ là hạnh phúc rồi. Thân ta ngay bây giờ dù cho các vị 70, các vị cũng vẫn hạnh phúc được. Tại sao? Dường như lóng thoáng tôi có học lóm rồi, cô Đảng Nghiêm cũng nói là tuổi nào cũng trẻ cả. Điều này rất đúng. Các vị 70 tuổi thì các vị vẫn còn trẻ hơn 71 tuổi, có phải không? Sang năm mình mới già thôi, năm nay vẫn chưa già. Rồi các vị đang tật bệnh, các vị có hạnh phúc không? Thưa, vẫn hạnh phúc vì ta còn hình hài này, ta chưa bị người ta đặt vô hòm, đẩy vô lò thiêu, còn hạnh phúc chán nữa chứ. Và thưa các vị, nếu các vị bằng lòng để cho hạnh phúc nó tràn lên thì trong hoàn cảnh nào ta cũng có niềm vui và hạnh phúc phát sinh cả. Đợi giàu mới hạnh phúc ư? Thưa, tỷ phú vẫn còn nghèo. Thưa các vị, tại sao nghèo vậy? Hắn nhìn ngang qua thì vẫn còn có nhiều tỷ phú. Và thậm chí hắn đứng trên cái đỉnh của sự giàu có, hắn đã giàu có chưa? Vẫn chưa. Do vì hắn thấy đành đằng có tiền nhưng mà danh vẫn chưa có. Làm tổng thống mới giàu chứ, mới có danh chứ. Rồi ví như cho hắn làm tổng thống thì hắn đã thấy đủ chưa? Vẫn chưa. Do vì tổng thống còn bị bà vợ có khống chế kìa. Thế thì cuộc đời nó cứ lăn quanh ngần nói gì thôi. Người ta mơ ước thì mơ ước tới chết chẳng bao giờ mơ ước đủ. Mà người ta dừng lại thì ngay bây giờ là đủ. Ngay bây giờ là tràn đầy. Ngay bây giờ là hạnh phúc dâng lên thôi. Thế cho nên cái ý đầu thưa các vị, hạnh phúc nó đến trong cái sự tu tập ban đầu là các vị bằng lòng để cho hạnh phúc nó có mặt. Các vị buông xuống mọi toan tính lo âu và tham vọng của các vị thì hạnh phúc liền đến với các vị. Đó là ý đầu. Và mình nghĩ có khi không thực tập nhiều đâu. Các vị thực tập cái điều rất cạn là các vị biết bằng lòng với đời sống của mình ngay bây giờ là các vị đã giỏi rồi. Cái sự toan tính mong cầu tất tả ngược xuôi, ưu tư phiền muộn tự nhiên nó rơi rất là nhẹ, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Và mình không cho cái điều đó nó xảy ra, tức là mình không bằng lòng với đời sống mình. Mình muốn được cái này, được cái kia thì đời sống nào cũng chuốc nỗi khổ. Thậm chí là một người tu, nếu các vị không bằng lòng với đời sống của mình thì người tu đó cũng khổ, chứ không có phải là cư sĩ mới khổ đâu. Tôi ví dụ trường hợp của tôi đi. Nếu mà tôi ở trên cái đất nước này, tôi cứ nuối tiếc quá khứ. Tôi nghĩ là lúc mình ở Việt Nam mình quay phun ra phết. Bây giờ sống ở đây trong đại chúng mình là ông Tăng thường thôi. Thế thì rất là khổ. Có những ngày mình bệnh, mình nằm đắp mền trên ư ử, không có một miếng nước uống. Mình nhớ lại trong quá khứ thì vừa ho một tiếng thôi, đệ tử nó đã lăn xăng nó. Giả gừng giả xả đưa thầy có bị cảm không? Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trong cái điều kiện ở nơi đây, dù rằng đất nước giàu có nè, dù rằng cái điều kiện tiện nghi vật chất đủ đầy, thế nhưng mà lòng mình nó tràn đầy cái sự phiền muộn và hồi ức về quá khứ, cho nên mình khổ. Thế nhưng mà trong cái điều kiện thế này, thưa các vị, mình không thích đi ăn, mình nằm mình đắp mền nhìn đó chơi, mình thấy hạnh phúc vô cùng là sao? Không ai dám phá phiền mình cả. Còn ở Việt Nam thì đệ tử nó lây quay, nó làm mình bắt mệt, cho nên được cô đơn một mình, được nhịn đói một mình, bệnh được nằm một mình, điều hiu, hưởng cái hạnh phúc của cái người bệnh, không ai hỏi, hạnh phúc chứ. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc hay không? Điều thứ hai mình chia sẻ đó là từ nơi quan niệm đời sống của các vị, từ trái tim của các vị nó chảy ra thôi. Mà kỳ thực là nếu từ trái tim của các vị tuôn chảy thì các vị ở đây cũng hạnh phúc, ở đâu cũng hạnh phúc. Là cư sĩ có niềm vui của một cư sĩ, là tu sĩ có niềm vui và hạnh phúc của một tu sĩ. Bằng không thì mình là một cư sĩ sống đời sống bình thường giữa gia đình, mình thấy sao nó phiền muộn vô cùng. Mình cảm thấy là tại sao mình không thông dong như những người tu kia. Thậm chí là mình có một cái bà vợ vô cùng là khó chịu, cứ càm ràm suốt cả ngày bên tai mình, mình thấy vô cùng phiền muộn. Nhưng mà nếu các vị có tu tập, các vị bằng lòng, các vị nghĩ rằng hạnh phúc nó tuôn ra từ trái tim ta, thì mọi cái phiền muộn bên ngoài nó không có dấy động được thân tâm của các vị. Tại sao trong quá khứ người ta nói nhiều mình chịu đựng được, mà bây giờ người ta nói nhiều mình đã phiền muộn vậy? Do cái đầu của chúng ta, thưa các vị. Có nhiều câu chuyện vui lắm. Khi họ mới quen nhau, cô gái nấu thức ăn, trong đó rơi 2-3 sợi tóc gì đó. Anh chàng vội vàng gấp mấy sợi tóc đó bỏ vô cái phong bì cất kỹ. Cô gái kia rất là mắc cỡ, hỏi sao anh không gấp bỏ nó đi. Không, giữ làm kỷ niệm à. Thế rồi đón người ta về làm vợ. Một hôm gặp cái tô canh có mấy sợi tóc, anh nổi quạo, anh liền cái tô canh bể mất. Vợ hỏi chứ tại sao khi xưa anh gặp mấy sợi tóc thì anh lại lấy nó cắt làm kỷ niệm, mà bây giờ anh nổi khùng như vậy. Nó khi xưa thì khác, bây giờ thì khác, nhưng mà có khác đâu thưa các vị. Con người đó cũng vẫn như thế. Và khác chăng là do cái đầu của chúng ta, khác chăng là do vì ta nghĩ rằng đây là người sở hữu của ta rồi, đây là người ta có quyền quy, làm tình làm tội họ được, cho nên ta có quyền tác quy tác phúc đối với họ. Thế cho nên ý thứ hai thưa các vị, từ trái tim của các vị mà sinh ra mọi thứ phiền nhiễu giữa cuộc đời. Nếu các vị thấy hạnh phúc thì nó hạnh phúc, các vị thấy nó bất hạnh thì nó bất hạnh thôi. Cuộc đời nó vẫn như thế, hay là đời sống của các vị vẫn như thế, lương tiền thu nhập nó vẫn thế, chứ nó không đổi thay chi. Thế nhưng mà trái tim của các vị thay đổi, các vị có được cái năng lượng tu tập, thì hoàn cảnh ấy tự nhiên nó đổi liền. Trong cái không gian u ám, trái tim của các vị mà hồng lên thì không gian đó nó màu hồng. Trong cái không gian màu hồng, thế nhưng mà trái tim của các vị nó tràn đầy u ám, thì các vị thấy cả trời u ám theo. Đó là chuyện rất tự nhiên thôi. Cho nên ý thứ hai thưa các vị, hạnh phúc của tu tập, của người biết thực tập á, nó sẽ đến trong trái tim của các vị, chứ nó không phải đến bên ngoài. Và cái cuối cùng mình muốn nói thưa các vị, nếu các vị thực tập được đến chiều sâu á, thì các vị có khả năng làm cho mọi thứ trở thành vàng đó. Điều thứ ba đó, thuật giả kim. Thuật giả kim là gì? Người ta nghèo cho nên người ta không thể mua vàng 24 đeo được, đồng thôi, hoặc là vàng 18 gì đó thôi, giá nó rất thấp. Thế nhưng mà họ bỏ vào họ nhuộm thành vàng 24 được chứ, có phải không? Thế thì cái thuật giả kim có nghĩa là nó không phải vàng, thế nhưng mà người ta nhuộm vàng được, gọi là thuật giả kim. Từ điều đó mình quy chiếu lại bên trong, để tu, chứ không thôi mình nói cái chuyện làm bằng giả sao? Thuộc giả kim nghĩa là bằng cái sự tu tập của các vị làm cho mọi thứ nó đến các vị đều chuyển biến, đều thành hạnh phúc cả. Xưa có một câu chuyện, có một cô công chúa kia rất là ham muốn vàng. Và một hôm có bà tiên hiện ra, nói ta cho con một cái phép màu đặc biệt, đó là con chạm tay đến cái gì thì cái đó đều thành vàng cả. Và cô rất là mừng. Và cô chạm tay vô cái chén uống nước thì chén uống nước thành vàng. Chạm tay vô cái ly, chạm tay vô cái bình, và mọi thứ trong hoàng cung, thậm chí cô đưa tay cô chạm vô vách tường, vách tường thành màu vàng. Thế nhưng mà cái khổ là cô có một anh hoàng tử thương cô không dám đụng vô. Đụng vô thành vàng luôn làm sao? Thành con người chết mất. Cho nên cuối cùng rồi thì dù có cái thuật giả kim, thế nhưng mà cô ta vẫn khổ. Thế thì thưa các vị, ở trong đời, cái điều đó nó cho chúng ta một cái ví dụ là nếu cái thuật giả kim này nó có mặt để cho các vị sử dụng nó trong cái điều kiện thủ đắc vật chất chạm ra bên ngoài thì nó cũng trở thành nỗi khổ như chơi. Nhưng mà cái thuật giả kim mình nói đó là các vị chạm vào bên trong thân tâm của các vị, chứ không phải bên ngoài, là phương pháp thiền tập của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Thế nào là thuật giả kim ở bên trong để chạm mọi thứ nó trở thành giải thoát? Ý mình muốn nói thuật giả kim bên trong có nghĩa là mọi thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn nơi trái tim của các vị, mọi thứ bất hạnh đã xảy ra trong đời các vị, mà các vị chạm cái năng lượng tu vô thì nó trở thành giải thoát. Ý của mình muốn truyền đạt là điều đó. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị một phương pháp thiền tập rất là đặc biệt để các vị làm cho hạnh phúc nó có mặt nơi trái tim của các vị. Và phương pháp đặc biệt sâu hơn đó là các vị chạm ta vào mọi cái buồn phiền, giận tức, bất an của các vị thì nó đều tan biến ra, nó đều chuyển biến, nó trở thành niềm vui và hạnh phúc. Và phương pháp này rất là dễ để cho chúng ta thực tập, chứ không có khó gì cả. Thế nào là nó dễ? Mình cứ đồng nhất mình vào thân, mình thấy tôi là thân. Mình đồng nhất vào những cái cảm thọ hạnh phúc, cho nên mình thấy hạnh phúc có đến và có đi. Mình đồng nhất mình vào cái buồn, cho nên mình thấy mình buồn. Đồng nhất mình vào những nỗi lo âu, cho nên mình thấy mình là cái sự lo âu tràn ngập. Thậm chí có sự bất hạnh nào nó tràn trong thân tâm của các vị thì các vị thấy mình là nỗi bất hạnh. Nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Kỳ thực chúng ta nhìn cho kỹ thì mọi thứ thân này của ta, chứ không phải thân là ta. Nói của ta có nghĩa là gì? Nó là một phần bé nhỏ của đời sống chúng ta, chứ nó không phải là toàn bộ đời sống của ta. Buồn, giận, ghét, thương, nó là của các vị, chứ nó không hề là các vị. Nói của các vị nghĩa là ta là một phần khác. Nó là cái phần đối tượng để ta nhìn ngắm, ta nhận biết. Đối tượng thì nó có đến, có đi. Ví dụ như đối tượng là bình hoa này, thì ta làm chi với nó? Thưa các vị, điều thứ nhất nó ở ngoài mình. Điều thứ hai, mình có quyền đặt nó ở đây và có quyền lấy nó đưa đi chỗ khác. Thích thì mình cho người khác, được không? Được chứ. Thế thì bên trong của các vị là buồn, nó là của các vị chứ nó không hề là các vị. Nó không hề là toàn bộ con người của ta. Nó là một phần của đời sống ta thôi. Nó hiện diện rồi nó ra đi. Và điều này rất là rõ ràng. Có cái buồn nào không đến và đi, có cái vui nào không đến và đi, có cái lo âu nào không đến và đi đâu. Thế thì mọi thứ nó đều như mây trời thôi. Nó bay ngang rồi mất hút, bay ngang rồi mất hút. Nếu ngoài nhiên giới mây trời đến mà đi, thế thì nó có một cái vùng không gian, đó là bầu trời mênh mông để cho mây đến và đi. Rồi từ điều đó các vị nhìn lại thân tâm của các vị, rõ ràng là ta cũng có một cái vùng không gian, đó là bầu trời, để cho những đám mây buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, khổ đau, bất hạnh, nó đến nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta. Mà mình vũng về, cho nên mình nghĩ mình là những đám mây thôi, mình quên mình là bầu trời chứ không phải đám mây. Thế thì cái điều thứ ba mình mời các vị nhận ra để đi vô cái thuật giả kim này, đó là các vị nhận ra cái gì là bầu trời, cái gì là mây trong đây cái đã. Thế thì cái gì là bầu trời, cái gì là mây trong các vị? Bầu trời là cái nhận biết của ta, mây là cái bị nhận biết chứ chẳng có chi lạ, phải vậy không?
pháp môn Phật dạy để chúng ta thực tập cũng đi vô cái cửa này chứ không có cửa nào khác. Tôi biết hơi thở đang đi vô, tôi biết hơi thở tôi đang đi ra. Thì cái điều đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng ta để bước từng bước chậm, đó là hơi thở là đối tượng để mình làm phát khởi cái năng lượng nhận biết. Rồi sẽ có một lúc hơi thở các vị không còn cần thiết nữa, các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết thôi. Rồi sẽ tới một lúc cái sự nhận biết nó rất là tự nhiên như hơi thở của các vị. Các vị mở mắt thì biết, mùi hương đến thì các vị nghe. Cái trạng thái nhận biết này là cái tự hữu của ta, nó vốn là bản nguyên thanh tịnh của ta, nó vốn là bầu trời trong trong tâm thức ta. Và khi mình phân tích được cái này là mây nè, cái này là bầu trời nè, thế thì chúng ta có quyền sống giữa cuộc sống đời thường này mà ta luôn sống với bầu trời của ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị chạm tay vào bất cứ thứ phiền não nào sinh khởi trong các vị thì mọi thứ phiền não đó đều bị bốc cháy. Thế nhưng mà cái hình ảnh đó nó chưa đủ diễn tả được cái khả năng thực tập của các vị. Bây giờ mình diễn giải nó một cách dễ hiểu hơn nữa là thế này. Khi buồn nó đến với các vị, giận nó đến với các vị, mình quên thì mình thấy cả con người mình là cái sự giận. Nó là một cục lửa đang bốc cháy. Thế nhưng mà mình tĩnh tâm một chút á, thì cái giận nó đang tràn lên, nhưng mà tôi còn cái phần khác quan trọng hơn là cái phần nhìn thấy cái giận. Có phải vậy không? Và mình làm được điều này có khó lắm không? Thưa không khó. Chỉ có một cái tội là ta quen đồng nhất ta vào cái giận mà thôi. Nếu ta thông minh một chút và ta thương cuộc đời mình cho đủ, muốn cứu cuộc đời mình để đừng có nổi chìm trong cái giận, thì ta quay lại, lui lại, ta là người nhìn, giận là cái bị ta nhìn, không khó khăn chi cả. Chỉ có điều là mình chưa muốn tu thôi thưa các vị. Mình chưa muốn bỏ phiền não thôi. Hay là gần nhất là mình chưa muốn bỏ cái giận của mình thôi. Mình muốn cuộc đời này nó có cái chút giận để cho có hương sắc. Cho nên mình giữ nó rịt thôi. Chứ còn bằng các vị thương mình cho đủ. Các vị thấy tôi là người thấy, giận là cái bị tôi thấy. Thì thưa các vị, nó gần nhau trong đường tơ kẻ tóc. Nó không có khó khăn gì cả. Và cái chuyện này nó dễ làm vô cùng. Và Tây Phương có một anh chàng, tôi không nhớ tên là gì, anh có nhiều quyển sách rất là hay. Anh là một nhà tâm linh, giảng dạy rất là nhiều những cái trung tâm để cho người ta thiền tập. Có điều ngôn ngữ ảnh không có dẫn dụng kinh điển như chúng ta. Anh nói bằng cái kinh nghiệm thực tế sống anh thôi. Anh nói lần đầu tiên trong đời anh khám phá được cái con đường, khám phá được cái thuật giả kim này, tức là khám phá được cái phương pháp chạm vào mọi thứ phiền não thì phiền não đều trở thành giác ngộ. Đó là do vì một hôm anh chán đời quá, anh nghĩ là tự giận cho rồi, tôi không muốn sống nữa, tôi không thể chịu đựng được đời sống như thế này. Nó ủ ê, nó buồn phiền, nó chán nản và nó phiền não, nó bất an. Mọi thứ nó tràn đầy đời sống tôi. Và chán sống nó nói là tôi không thể sống như thế này được, tôi phải chết thôi. Tôi không chấp nhận đời sống tôi nữa. Thế rồi anh bừng giác ngộ một điều là ngay trong cái điều mà mình nói nó có hai phần. Tức là cái đời sống buồn phiền và cái con người không chấp nhận sự buồn phiền muốn tự giận. Thế thì buồn phiền là một trạng thái, và các con người không chấp nhận nỗi buồn phiền nó khác cái buồn phiền chứ. Tôi chán đời thì có cái sự chán đời, và có con người không chấp nhận cái sự chán đời cho nên muốn vượt thoát. Ngay cái câu nói nó đã có hai phần rất là rõ. Và ngay nơi đó anh giác ngộ là nếu đã có cái người nhìn được nỗi buồn chán, thế thì người đó phải không buồn chán. Người đó khác với nỗi buồn chán. Và điều này đúng hay không? Thưa rất đúng các vị. Có cái cơn giận và có người thấy cơn giận. Và người thấy là gì? Người thấy là bầu trời trong. Cơn giận là gì? Cơn giận là những mảnh mây nó đến và đi thôi. Mây thì đến và đi, có và không, mà cái bầu trời thì không bao giờ vắng. Bầu trời đó kinh văn gọi là năng lượng Phật của các vị, là trạng thái niết bàn của các vị, là bản lai diện mục thực của các vị. Và kỳ thực chúng ta tu, chúng ta chỉ làm mỗi việc là hồi phục được cái tự hữu của chúng ta. Hồi phục tự hữu cạn đó là các vị sống thuận với đời sống thiên nhiên.
cái nhịp vận hành thiên nhiên như thế nào, mình sống như thế ấy, thì mình an lạc hạnh phúc ngay nơi thân. Hồi phục cái năng lượng tự hữu của các vị là các vị sống được với cái bầu trời của tâm Phật bất động nhận biết. Thế thì buồn, giận, ghét, thương, tất cả phiền não đó nó đến và nó đi bồng bềnh như mây, nó không dính gì các vị cả. Các vị là bầu trời chứ không phải là mây. Các vị là năng lực nhận biết từng cái vui buồn đến và đi trong tâm thức các vị, chứ các vị không hề là những nỗi bất hạnh tràn ngập trong trái tim. Thế thì thưa đại chúng, là cái thuật giả kim này rõ ràng là, một là ta thương mình cho đủ để mình tu, hai là ta thích nỗi chìm trong sinh tử, cho nên mình luyện đời mình trong nỗi buồn niềm vui để chết chìm trong đó thôi. Chứ còn tự thân các vị đều có một vị thầy cực kỳ thông minh, đều có một Đức Thế Tôn đang đợi chờ các vị sống trọn vẹn với Đức Thế Tôn của mình, chứ không cần phải Đức Phật nào bên ngoài cả. Năng lực nhận biết, thưa đại chúng, là ngàn kinh muôn sách, thậm chí là các truyền thống đều mời chúng ta trở về an trú ngay nên năng lực nhận biết, để dần dần các vị là năng lực nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị biết. Và mình tu thành đạt điều này thì mình sẽ cảm nhận được cái này là cái bị sinh nè, bị già nè, bị bệnh, bị chết. Ta là cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Đức Thế Tôn thành đạo chẳng qua là Ngài chứng nghiệm được cái không sinh, không già, không bệnh, không chết ngay nơi hình hài năm uẩn của Ngài, chứ chẳng có chi lạ. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta thành đạt được con đường tu nghĩa là chúng ta chứng nghiệm được cái gì không sinh, không già, không bệnh, không chết ngay nơi thân tâm ta, chứ không phải chứng nghiệm cái đó ở nơi vị Phật nào. Thế thì cái không sinh, không già, không bệnh, không chết của các vị là cái chi? Cái năng lực nhận biết của các vị, từ cái biết đi vô thôi chứ chẳng có chi lạ. Nền tảng là biết hơi thở đi vào đi ra, rồi dần dần hơi thở không còn là đối tượng, các vị an trú trong trạng thái nhận biết. Và càng đi vào chiều sâu thì chúng ta mới có năng lực nhìn được buồn, giận, ghét, thương đến và đi. Ta là năng lực nhận biết. Càng thì các vị nắm được cái thuật giả kim, tức là các vị chạm tay vô bất cứ cái gì, cái đó trở thành giải thoát. Thật như vậy không? Thưa rất thật. Các vị đồng nhất mình vào buồn thì các vị là cái buồn. Các vị thấy cái buồn là một đối tượng đến và đi, bị các vị nhận diện thì các vị là người thấy. Cái buồn là cái người khách đến đi thôi. Thế thì không có một thứ phiền não khổ đau nào ràng buộc hay nhận chìm đời sống các vị được cả. Mình hiên ngang giữa đất trời lòng lộng này, không có một cái phiền muộn, bất an, khổ não nào có ai chọc phá mình được. Sống như mọi người, thế nhưng các vị là những bậc thánh giữa nhân gian. Các vị cũng không cần cạo tóc là người tu làm cái chi. Sống giữa cuộc đời, thế nhưng mà mọi thứ phiền não rũ sạch. Và cái câu quan trọng cuối cùng mình gửi gắm cho nhau đó là: ta muốn làm điều đó hay không thôi, chứ không ai giúp ta được cả. Một là ta muốn hạnh phúc thì ta hạnh phúc liền bây giờ. Hai là ta không bao giờ hạnh phúc, ta cứ tiễn hạn đó, chứ không ai giúp ta được cả. Là ta muốn làm Phật thì làm Phật ngay bây giờ, chứ không ai giúp ta làm Phật được cả. Thưa đại chúng, và xin dừng ở đây.